Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hôm nay đó là ngày 7 tháng 3 năm 2021. Chúng ta đang có mặt tại chánh điện tạm của công ty của anh Sơn. Chúng ta vừa đọc hai bài kinh. Bài thứ nhất nói về giá trị trị liệu khổ đau của ba ngôi tâm linh và thực tập thiền. Bài thứ hai là nói về 38 giá trị sống được Đức Phật giảng dạy cách đây 26 thế kỷ. Vào giờ phút này thì Thầy kính chia sẻ kinh nghiệm ứng xử của Đức Phật trước hai tình huống, đó là ơn thuận và ơn nghịch. Thứ nhất là về ơn thuận. Sau khi Đức Phật giác ngộ dưới cội Bồ Đề nhờ vào con đường trung đạo, thì Đức Phật đã trải nghiệm 7 tuần lễ đầu tiên tại đây theo kinh điển Pali, nhằm hình thành các học thuyết quan trọng, và về sau đó chúng ta gọi đó là đạo Phật, hay còn gọi là con đường tỉnh thức. Tuần lễ thứ nhất, Đức Phật hình thành học thuyết giải thoát luận qua việc trải nghiệm niết bàn, trạng thái hạnh phúc không bị điều kiện hóa. Tuần lễ thứ hai đó, Đức Phật hình thành học thuyết biết ơn và đền ơn. Về sau này mở rộng thành là 4 trọng ơn, bao gồm ơn cha mẹ khai sinh sự sống, ơn thầy cô giáo truyền trao tri thức, ơn tổ quốc bảo hộ độc lập chủ quyền, ơn đồng loại đã nỗ lực làm các nghề nghiệp, nhờ đó chúng ta có các giá trị giao hoán trong đời. Tuần lễ thứ ba, Đức Phật hình thành học thuyết nhân sinh quan qua con số 18. 6 đầu là 6 giác quan, con 6 thứ hai đó là 6 nhận thức giác quan, và con 6 thứ ba là 6 đối tượng giác quan. Theo đó Đức Phật khẳng định mọi cảnh huống trong đời, hạnh phúc hay khổ đau, là do chúng ta hoặc thành công hoặc thất bại trong việc xử lý ba con số 6 này, chứ không có số phận do thần linh tạo ra hay là rủi mai ngẫu nhiên. Tuần lễ thứ tư, Đức Phật hình thành học thuyết thế giới quan không có nguyên nhân đầu tiên. Theo đó Đức Phật phủ định học thuyết duy thần, vũ trụ tạo ra bởi Thượng Đế. Đức Phật phủ định học thuyết duy vật Ấn Độ cổ đại, vũ trụ được tạo ra bởi vật chất. Đức Phật phủ định học thuyết duy tâm, vũ trụ được tạo ra bởi tâm thức. Và theo Đức Phật á, vũ trụ bao gồm con người, vạn vật á, được tạo ra bằng quy luật tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc. Cái này có, cái kia có, cái này không, cái khác không. Tuần lễ thứ năm, Đức Phật hình thành học thuyết đạo đức học. Theo Đức Phật á, giá trị con người không lệ thuộc vào sự giàu có, đẳng cấp xã hội, mà lệ thuộc vào phẩm chất đạo đức, trí tuệ, cũng như là những giá trị đóng góp mà người đó mang lại cho gia đình và cuộc đời này. Tuần lễ thứ sáu, Đức Phật hình thành học thuyết vượt qua nghịch cảnh và chướng duyên bằng sự kiên định, không bỏ cuộc nửa chừng, không đầu hàng số phận, không đổ lỗi mà tìm giải pháp đúng. Và tuần lễ thứ bảy đó, Đức Phật hình thành ra hai ngôi báu, đó là Đức Phật người khai sáng trí tuệ và pháp bảo, tức là giải pháp kết thúc các khổ đau. Thì như vậy là trong bảy tuần lễ đầu đó, Đức Phật đã đề cập đến một phần rất quan trọng của xã hội Phật giáo, đó là bốn trọng ân. Thì bản thân Đức Phật đó, trong tuần lễ thứ hai, theo tự sự của Ngài ghi lại trong Sutta Nibbata, đó là kinh tập, Ngài đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với cây Bồ Đề, vì nhờ sự che mưa chở nắng của cây này suốt 49 ngày thiền định trên con đường trung đạo, Đức Phật đã chánh thức trở thành bậc giác ngộ trọn vẹn đầu tiên trong lịch sử của nhân loại. Hiệu của Ngài là nhà hiền triết của nước Thích Ca, mà trong Hán Việt chúng ta thường gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật. Mâu Ni tức là nhà hiền triết, là bậc minh triết. Thích Ca đó là phiên âm của Sakya. Sakya là một trong 16 tiểu bang thuộc liên bang Cộng hòa Ấn Độ, và cai trị tiểu quốc này đó là đức vua Suddhodana, thường được phiên âm là vua Tịnh Phạn. Đây là cha của Đức Phật. Như vậy bản thân Đức Phật đã thể hiện lòng tri ân đối với cây vô tri vô giác. Mà vào lúc đó đó thì tại Ấn Độ mới viết là ở đâu cũng có cây này. Về bản chất đó, thì đó là một loại cây bình thường thôi, rất là dễ sống, sống dài trong mọi tình huống, ngay cả ở trên nóc nhà, ở vách tường, hạt bồ đề mà rơi xuống ấy, ngay cái thời điểm mà có sự ẩm thấp hay là sương thôi vẫn có thể sống được, sống rất dài. Từ đó đó, tín ngưỡng cây bồ đề đó đã trở thành là biểu tượng tôn kính Đức Phật, và sang nữa là biểu tượng tôn kính sự giác ngộ. Thì từ thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch cho đến thế kỷ thứ 12 sau Tây lịch đó, thì suốt 18 thế kỷ đó, thì cộng đồng Phật giáo Ấn Độ xem cây Bồ Đề là biểu tượng của Đức Phật. Nó bắt đầu từ sự kiện Đức Phật tôn kính đền ơn cây Bồ Đề, thì dẫn đến là một lần nọ đó, ở tại chùa Kỳ Viên, ngôi chùa do tỷ phú Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng và thỉnh Đức Phật trở về Dương Thành Xá Vệ, nước Cô Sa La, để hình thành nên trung tâm Phật giáo lớn nhất Ấn Độ lúc bấy giờ. Chúng ta tạm gọi đó là thánh điển, xin lỗi, thánh địa của đạo Phật trong thời Đức Phật. Thì một mùa an cư nọ đó, để gieo duyên cho một khu vực khác chưa biết đến Phật giáo, cho nên Phật đã nhận lời an cư 3 tháng mùa mưa tại đây để mở chân lý Phật cho các thành dân tại đây. Thì suốt nhiều năm á, tăng đoàn và các Phật tử gần Đức Phật ở tại chùa Kỳ Viên với diện tích khoảng 30 hectare đã quen rồi. Nay vắng Phật nên là tôn giả Ananda đó đề xuất ý tưởng, đó là chiếc dánh cây Bồ Đề tại Bồ Đề Đậu Tràng nơi Đức Phật giác ngộ ở thành phố Gaya, trồng ở trong khuôn viên của chùa Kỳ Viên để mỗi ngày đó các đệ tử của Đức Phật đó khi nhớ Đức Phật thì đến là đi kinh hành hoặc là ngồi thiền dưới cây bồ đề này, vì đó là biểu tượng của sự giác ngộ. Đức Phật đã đồng ý và phái cử ngài Múc Ra La Đá, một kiền liên, đến bồ đề đậu tràng mang một nhánh cây về để trồng. Thì trong ngày hôm đó đó thì có vua Ba Tư Đặt, rồi tỷ phú Cấp Cô Độc và hàng ngàn người đến để làm lễ. Thì Đức Phật đã trao cái quyền đó cho cư sĩ Cấp Cô Độc cùng với Đức Phật và tăng đoàn trồng cây, còn vua đó là khách quý thôi, để tách rời cái sự kiện tôn giáo khỏi chính trị. Thì tối hôm đó đó, các đệ tử của Đức Phật á thực tập thiền suốt một đêm không ngủ, để sáng hôm sau tiễn Đức Phật đi hành đạo ở một nơi khác. Thì cho đến thời điểm hiện nay, trải qua 23 thế kỷ từ thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, ảnh hưởng từ đạo Phật Ấn Độ, thì cộng đồng Phật giáo nước Sri Lanka, Tích Lan, đến bây giờ đó vẫn còn tín ngưỡng thờ cây Bồ Đề. Thì cái cây Bồ Đề được chiếc nhánh gốc ấy, đem về Ấn Độ trong phái đoàn của Đại đế Ashoka. Thì có Thái tử Mahinda là con trai của vua và công chúa của vua, hai vị đã chối bỏ cơ hội làm vua, trở thành tu sĩ noi gương theo Đức Phật và có công truyền đạo sang nước Tích Lan. Thì khi mà phái đoàn của hoàng tử Mahinda đến đó, thì mang thay cây Bồ Đề gốc từ Bồ Đề Đậu Tràng. Thì cây đó đã được giữ gìn rất là tốt. Thì mỗi ngày thì người dân Tích Lan đó, người ta đem sữa, sữa đó là thức uống không thể thiếu đối với người Ấn Độ và Tích Lan, sữa nguyên chất. Thì đến bây giờ thì cây này nó cũng trải qua mấy chục đời rồi, tuổi thọ trung bình của cây Bồ Đề khoảng 150 năm, có trường hợp là ngoại lệ thì lên đến 200 năm. Thì khi mà cái cây mẹ đó gần chết đó, thì người ta mới chiết nhánh ra cái cây con, rồi bứng cái cây mẹ ở vị trí gốc đó ra, đặt cây con xuống vị trí đó. Cứ như thế trải qua 23 thế kỷ cây đó vẫn còn. Và tín ngưỡng này đó, quý vị biết là khi đến cái chùa đó đông nùm nước quanh năm, cái chùa mà có cây Bồ Đề gốc đó, hàng ngàn người, và những ngày lễ lớn như ngày rằm, ngày mùng 1 ấy, hàng vạn người. Và đến những ngày lễ lớn như là ngày rằm tháng 4 biểu tượng kỷ niệm cho ngày Đức Phật đản sinh thành đạo và nhập nước bàn đó, có thể đó là hàng vạn người không có chỗ đứng đó, từ sáng cho đến chiều tối. Thì đó bắt chước từ việc mà cây Bồ Đề đó vào tháng mùa hè nóng nực, tức là giữa tháng 5, nhờ cái tác động của nước sông Ly Lương Thiền với cái chiều rộng khoảng 1.300 mét, với rừng cây Bồ Đề, nó tạo ra một cái không khí rất là mát lành. Và Đức Phật đó nhờ đó mới tập trung vào thiền định, thực tập hoàn thiện được ba trụ cột tâm linh, đó là hoàn thiện trí tuệ, hoàn thiện đạo đức và hoàn thiện thiền định, thế thì mới trở thành Phật. Nếu mà không có cây Bồ Đề đó đó thì chưa chắc là Đức Phật đã tu tập thuận lệ nhanh với cái thời gian là 49 ngày. Dĩ nhiên trước đó Đức Phật đã có 6 năm tu tập rồi. Thì đó là sự kiện thứ nhất. Sự kiện thứ hai đó, trước khi Đức Phật giác ngộ thì Đức Phật đã trải qua 3 phương pháp tu. Trong 6 tháng đầu tiên, khi vượt cửa Thành Đông về đêm, rời khỏi Dương Thành Kapilavastu, Katila Vệ. Đức Phật đã đi bộ gần 500 cây số đường dài để đến được thành phố Vesali. Thì tại đây đó có hai vị đạo sĩ lỗi lạc. Một vị đó là Arara, vị thứ hai là Uddaka. Thì lần lượt học đạo với hai vị đạo sĩ này đó, Đức Phật đã đạt được hai cảnh giới thiền. Cảnh giới một á là vô sở hữu xứ, tức là quán chiếu và thấy rõ là trên đời này không có gì là sở hữu của mình vĩnh hằng, cho nên vô thường dẫn đến chết chóc, mất mát, tổn thất và thậm chí là ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và người thân đó. Chúng ta không chìm vào sự tiếc nuối và khổ đau. Và phương pháp thiền thứ hai ngài đạt được đó là phi tưởng, đó, phi vô tưởng xứ, tức là một trạng thái nhẹ nhàng hạnh phúc, gần như là vắng mặt của hoạt động tri giác, tức là tưởng. Mà tưởng thì nó có hai loại: tưởng đúng ở mức độ cao nhất thì dẫn đến các phát minh sáng cái sáng tạo trong khoa học và các ngành nghề, mà tưởng sai thì dẫn đến quan tưởng, vọng tưởng, hư tưởng. Thì trạng thái thiền này đã làm cho các hoạt động của các tưởng nó dừng lắng lại. Và khi mà tưởng hết rồi đó, chúng ta có được một cái nhận thức rất là sáng. Nhưng rồi Đức Phật nhận ra đó, hạnh phúc đó chỉ đạt được trong lúc Đức Phật ngồi thiền thôi. Rời khỏi thiền đó thì cuộc sống này nó vẫn trở lại với các phản ứng của cảm xúc và tâm thức mang tính chủ quan. Cho nên giả từ hai vị thầy, Đức Phật đi đến nước Magad, Ma Kiệt Đà, cách đó cũng vài trăm cây số, và thực tập phương pháp thứ ba, đó là phương pháp tu truyền thống của đạo Bà La Môn, có trước đạo Phật khoảng 3.000 năm. Thì theo các đạo sĩ Bà La Môn đó, được ghi lại trong kinh điển Vệ Đà của đạo này đó, đó là các nỗi khổ niềm đau là do thân thể này có. Thân thể này có đó thì các hoạt động giác quan như là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm á, đấm nhiễm vào trần tục này, cho nên dẫn đến khổ đau. Do đó phải là đi đoạn cơ thể này bằng phép thu khổ hạnh ép sát. Và Đức Phật mô tả là cái kinh nghiệm tu 5 năm rưỡi của ngài tại núi khổ hạnh đó, đó là ngài tu như hạnh con bò, rồi tu theo hạnh con chó. Con bò thì quý vị biết là chỉ ăn cỏ thôi, rồi nhai lại, chỉ nằm. Khi ăn thì không có dùng tay của mình để bóc, mà phải dùng cái miệng để ăn trực tiếp. Rồi sau đó tu các cái khổ hạnh như là nằm ở trên đá, rồi đứng một chân, quanh năm suốt tháng không cạo tóc, không tắm rửa, rồi để cho cái cơ thể này nó kiệt sức, mệt mỏi, thì nó không có cái tâm trạng gì để mà khởi lên ý nghĩ hưởng thụ khoái lạc của cuộc đời. Khi mà đạt được các phương pháp tu khổ hạnh cao nhất đó, thì dân cư ở tại khu vực Ma Kiệt Đà đó đồn thổi rằng là Đức Phật là hóa thân của Thượng Đế, mà trong thuật ngữ của Ấn Độ giáo lúc bấy giờ gọi là Brahma, tức là Chúa Trời Phạm Thiên. Đức Phật đánh giá lại thì thấy rất rõ đây không phải là hạnh phúc, chỉ là hư danh thôi. Cho nên bỏ qua tất cả cái hư tưởng đó, Đức Phật kêu gọi 5 bạn đồng tu hãy cùng với mình từ bỏ phương pháp này. Nhưng rất tiếc á, họ ngộ nhận cho rằng là Đức Phật đã ngã đời rồi, cho nên họ thất vọng, chối bỏ Đức Phật và đi 250 cây số đường bộ lên Sanat, gần với con sông Hằng, nơi mà truyền thống tín ngưỡng của Bà La Môn giáo qua việc thờ con sông Hằng bằng việc châm mình xuống đó để tẩy tội thì thân tâm được thanh tịnh. Đức Phật mới một mình đó, đi về Bồ Đề Đạo Tràng, nơi cách đó 8 cây số đường chim bay, còn đi đường xe thì khoảng 25 cây số. Thì khi mà tiếp cận được bờ sông Ly Liên Thiền đó, Đức Phật đã ngã quỵ do kiệt sức. May mắn thay, tình cờ lúc đó đó thì có một thiếu nữ Sujata trên đường mang cháo sữa về cho cha mẹ của mình, thấy một đạo sĩ ngã quỵ như vậy, cô ấy đã chăm sóc giúp cho Đức Phật tỉnh lại và dâng lên Đức Phật bát cháo sữa. Nhờ ăn bát cháo sữa này, Đức Phật đã phục hồi lại sức khỏe. Thì khi tạ từ á, thì cô ấy ngộ nhận rằng là Đức Phật á, là thần linh. Đức Phật nói tôi không phải là thần linh. Cô ấy nói vậy ngài có phải là thượng đế không? Đức Phật nói tôi phải là thượng đế. Cô ấy nói như vậy Đức Phật gọi ngài bằng gì? Gọi ngài là con người được không? Đức Phật nói là đừng gọi tôi là con người. Cô ấy nói giờ con không biết gọi ngài là gì. Đức Phật nói là hãy gọi tôi là con người đang tìm kiếm sự tỉnh thức, và nếu phương pháp tôi khám phá thành công đó thì tôi sẽ trở thành bậc tỉnh thức. Cho nên cô gái Sujata đó đã đảnh lễ và chúc nguyện ngài thành tựu được phương pháp mới. Đức Phật cũng chúc nguyện cho cô ấy đạt được thành công và hạnh phúc trong đời bởi lòng tốt bụng của mình. Thì cũng nhờ cái bát cháo sữa đó đó, 49 ngày sau đó Đức Phật đã trở thành bậc giác ngộ. Thì trong cuộc đời Đức Phật đó, thì cái bữa cơm trước khi giác ngộ đó đó có một ý nghĩa rất là lớn. Bởi vì nếu không có Sujata, chúng ta không có Đức Phật Thích Ca, mà chỉ có xác chết của Thái tử Tất Đạt Đà thôi. Và lúc đó đó, cả thế giới là lên án Đức Phật. Nào là đứa con bất hiếu với vua Tịnh Phạn, nào là vợ bất nhân với công chúa Gia Du Là La, là chồng bất nhân với công chúa Gia Du Là La, nào là người cha là thiếu trách nhiệm với con trai La Hầu La, và nào là thái tử Đông Cung không có tinh thần lo cho quê hương xã tắc, và biết bao nhiêu là cái lời quyền rũ khác. Cho nên trong 45 năm truyền bá chân lý với gần 84.000 bài kinh đó, Đức Phật đi đâu cũng dạy người ta về đạo đức và văn hóa ứng xử, biết ơn, đền ơn cao quý. Dù chúng ta tiếp nhận có thể rất ít về giá trị vật chất, nhưng mà nếu không có những cái đóng góp đó, hỗ trợ đó trong thời điểm kịp thời đó đó, thì người đó có thể ngã quỵ, có thể thất bại, rơi vào trầm cảm, thậm chí có một số người bế tắc quá từ từ mà chết. Cho nên Đức Phật khuyên là đừng bao giờ bỏ lỡ các cơ hội giúp đỡ tha nhân. Chỉ cần có tấm lòng, còn điều kiện vật chất nhiều ít nó không quan trọng nữa. Có nhiều đóng góp nhiều, có vừa đóng góp vừa, có ít đóng góp ít. Trong kinh điển Pali đó, Đức Phật dạy hạnh ban tặng đó, nó gồm có ba tình huống. Tình huống một á là hoan hỷ trước khi làm, tức là có cái tấm lòng là tha thiết trông đợi đến cái thời điểm đó đến để chúng ta được làm. Thứ hai là hoan hỷ đang khi làm, nhất là khi chúng ta đi cứu trợ thiên tai, thiếu nước nè, thiếu thức ăn, đi đường xa rất vất vả, mà mình không cảm thấy phiền lòng, sợ hãi đang rình rập mình, phải khởi lên cái lòng hạnh phúc để trao tặng tấm lòng của mình qua các tặng phẩm mà mình đem đến cho những người đang kém may mắn hơn mình. Và thứ ba đó là hoan hỷ sau khi làm, nghĩa là sau này người ta không nhớ ơn, thậm chí là trả ơn bằng bằng oán trách hay là hận thù á, thì chúng ta cũng không có tiếc nuối, không hối hận. Tại vì mình đang làm một việc tốt, đã làm một việc tốt, hay là với việc tốt đó, Còn kẻ vong ơn bội nghĩa đó thì sẽ bị luật nhân quả trừng trị. Còn chúng ta không nên vướng vào cái lãng quẩn đó, để cho tâm mình vẫn tiếp tục trở nên cao thượng trong đời. Thì nói cái tấm gương của Đức Phật đó, vào khoảng thế kỷ thứ tư, cũng trên nền tảng của những cái tháp đã có trước đó, thì cộng đồng Phật giáo Ấn Độ á, đã xây dựng một cái tháp rất là lớn. Và đến thế kỷ thứ 7, thứ 8 á, thì cái tháp đó nó cao khoảng 30 mét. Đường kính của cái tháp này cũng phải là 35 mét. Nếu ai đã từng đi chiêm bái Phật tích Ấn Độ và Nepal thì tháp này chỉ tháp thấp hơn hai cái tháp liên hệ đến cuộc đời Đức Phật thôi. Đây là tháp Bồ Đề Đậu Tràng, đánh dấu nơi Đức Phật giác ngộ, cao 52 mét. Thì tháp và chuyển pháp luân Denmark ở Sanat 42 mét. Còn các tháp còn lại dành cho các vị thánh A-la-hán và Bồ-tát á, không có tháp nào hoành tráng hơn tháp của thôn nữ Sujata. Nếu mà chúng ta đo về cái giá trị vật chất đó, một bát cháo sữa nó tầm khoảng giá trị 20.000 đồng Việt Nam ngày nay thôi. Nhưng mà cái tấm lòng tốt của cô này đó đã làm cho đạo sĩ Xích Chết Tất Đạt Đa đã trở thành Đức Phật Thích Ca. Cho nên đó, khi mà quy đổi thành là lợi ích của cuộc sống đó, thì nó trở thành là vô giá. Chính vì thế mà cộng đồng và Ấn Độ đó đã dựng một cái tháp hoành tráng để tôn thờ bà. Đến bây giờ thì vẫn còn tồn tại trên cái nền nhà của bà ở. Do đó chúng ta đừng đánh mất các cơ hội giúp đỡ người khác. Chỉ cần chúng ta có sự quan tâm thôi. Và theo Đức Phật á, đóng góp cho đời, phụng sự cho xã hội và đóng góp cho Phật Pháp, bao gồm động sản, bất động sản và tịnh tài, tấm lòng, công sức, chất xám, thực chất ra là đang đóng góp cho mình. Chúng ta quy đổi thành dạng công đức, cái kia đó là tài sản vật chất, mình quy đổi thành giá trị công đức. Nó giống như một cái tài khoản ngân hàng không có hình tướng, và trở thành là hộ pháp và vệ sĩ thật, có mặt với chúng ta trên từng cây số. Vì theo Đức Phật, khi chết đi đó, không ai mang theo được bất cứ cái gì trong đời, chỉ có người thân chúng ta kế thừa thôi, theo luật định. Nên khi còn sống đó, nhất là trong lúc còn khỏe mạnh đó, Đức Phật dạy chúng ta cần phải mở tâm từ bi, metta, rồi làm từ bi đó qua các hành động cụ thể là đa năng, tức là bố thí và cúng dường, để cuộc sống của mình trở nên hữu ích và có giá trị, góp phần mang lại chất lượng hạnh phúc cho những người hữu duyên trong đời. Và Đức Phật cũng đồng thời dạy khuyên đó, bất cứ khi tiếp nhận ơn nghĩa của người nào đó thì đừng bao giờ quên ơn, đáp đền tương đương hoặc là đáp đền nhiều hơn. Và nhất là những cái đóng góp đó mang tính quyết định, những hỗ trợ mang tính quyết định, và nhờ những cái đóng góp hỗ trợ đó chúng ta có được hạnh phúc, có được sự nghiệp, có được thành công và vượt qua được những cái ách tắc lớn nhất ở trong đời. Thì ơn nghĩa đó đừng quy đổi thành giá trị vật chất, nó phải là những cái giá trị tinh thần vô giá. Trong phần thứ hai đó, thì thầy xin kể về nghịch ân. Đó là những cái tình huống mà chúng ta đóng góp cho đời, dâng hiến cho xã hội, bao gồm người thân, bạn bè và những người dân nước lạ, nhưng rồi đó chúng ta bị đền đáp một cách rất là phũ phàng, tức là đáp oán. Thì đó là những cái oan trái nó xảy ra từ kiếp trước, với những cái nhân nào đó mình gieo trồng, nhưng qua cái cách ấm bởi tiếp trì tái sinh chúng ta không nhớ lại được. Chỉ có những vị mà chứng đắc được đạo quả A-la-hán, Bồ-Tát và Phật đó, thì mới có được cái tuệ giác thấy về kiếp quá khứ. Phật học qua đó là túc mệnh minh. Mệnh là kiếp sống, túc là quá khứ, minh là trí tuệ. Thì thay vì đó, cái kỳ vọng ơn nghĩa chúng ta giúp cho cuộc đời phải trổ qua trái hạnh phúc đó, thì rất nhiều người trong chúng ta đón nhận từ những cái cay đắng thôi. Có nhiều người uất hận lắm và thề với lương tâm của mình đó, là phải trả thù người đó, hay là không nhìn mặt người đó nữa. Nhưng là có những ứng xử mà mình nghĩ rằng là nó công bằng. Tại vì có những thứ trên đời này đó, luật pháp đó, không sờ đến được, không giải quyết được. Do luật pháp nào cũng có những lỗ hổng, có những cái bất toàn. Còn là Phật dạy chúng ta thì bên cạnh luật pháp nó còn có luật nhân quả. Đừng để cho tâm mình hối hận, huống hồ đó, để cho tâm mình bị vướng kẹt vào các cái vòng lẩn quẩn của quan trái bởi thế thái nhân tình. Tình huống thứ nhất đó là hoàng tử Devadatta, phiên âm là Đề Bà Đạt Đà. Thì trong huyết thống á, thì ông á là anh họ cô cậu với Đức Phật. Đức Phật là vái em. Mà từ nhỏ ở trong vương thành Kapilavastu đó, thì họ đã từng chê với nhau, sống cùng một vương thành với nhau. Nhưng mà Devadatta luôn luôn ganh tị với Đức Phật. Là bởi vì Đức Phật có được cái bẩm chất thông minh, có được sự khiêm tốn, tiếp xúc với ai cũng được người ta quý trọng á. Cho nên là càng so sánh với Đức Phật đó, thì Devadatta cảm thấy mình không là gì hết đó. Mặc dù ông ấy lực lưỡng hơn Đức Phật, nhưng mà thông minh thế tục thì ông ấy cũng không thua gì Đức Phật. Nhưng mà lối xấu của ông ấy đó làm cho ta không quý trọng được. Sau khi Đức Phật giác ngộ ở tuổi 35 và trở về độ vua cha cũng như là tất cả cư dân của Dương Thành Ca Tỳ La Vệ đó, thì có một điều rất lạ. Ngoài mẹ kế của Đức Phật là hoàng hậu Ma Sa Bà Đề, vợ của Đức Phật là công chúa Gia Du Là La, con trai Đức Phật là hoàng tử La Hầu La, rồi em trai cùng cha khác mẹ với Đức Phật đó là thái tử Nang Đà, rồi các hoàng tử khác như là Mahanam vân vân, đều chối bỏ cơ hội làm vua theo Đức Phật để làm tu sĩ. Thì đây là một hiện tượng tôn giáo chưa từng có trong lịch sử trước đó, và cũng chưa bao giờ có lần thứ hai cho đến thời điểm hiện nay. Hầu như là toàn bộ các hoàng tử của nước Sakya của Đức Phật đó là đều đi tu hết. Và các mệnh phụ phu nhân trong dòng dõi Sakya đi tu hết theo hoàng hậu Ma Sa Bà Đề và công chúa Gia Du Là La. Thì Devadatta cũng đi tu, một người rất là ganh tị với Đức Phật, nhận Đức Phật làm thầy. Đó là một hiện tượng rất là khó, rất là khó. Tức là phải tâm phục khẩu phục trí tuệ đạo đức của Đức Phật. Thì với cái bẩm chất thông minh đó, Devadatta đã nhanh chóng tu tập có tiến bộ, và quần chúng đi theo ông cũng chỉ xích sót với Đức Phật khoảng chừng 70% thôi. Đức Phật được 100% thì ông cũng được 70%. Tức là một trong những đệ tử xuất sắc và chói sáng. Thì khi Đức Phật độ được vua Tằng Bà Sa La của nước Ma Kiệt Đà, đây là nước mạnh nhất ở trong 16 tiểu bang của Ấn Độ lúc bấy giờ, thì Devadatta đã rơi vào cái tâm cống cao. Ông nghĩ rằng là ông đã bằng được Đức Phật, và thỉnh thoảng ông nghĩ rằng ông hơn Đức Phật. Cho nên ông thuyết phục Đức Phật á, hãy nhường lại cái vai trò làm thay của tăng đoàn và giao đạo Phật cho ông quản lý. Đức Phật trở thành là thầy tâm linh, thầy tinh thần của ông thôi, còn ông là cái người điều hành hết tất cả mọi thứ. Thương cho Devadatta thì Đức Phật đã khuyên ông hãy sống khiêm tốn, vì ông chưa chứng được đạo quả, chỉ bằng cái thông minh thôi chứ chưa có chứng thánh được. Nhưng ông đã không lắng nghe theo, cho nên mới trở thành là người tách rời khỏi tăng đoàn. Và bằng cái tài hung biện đó thì Devadatta đã kêu gọi được 500 tu sĩ bỏ Đức Phật để làm đệ tử của ông. Thế đó là một cái biến cố rất là khủng hoảng đối với một tôn giáo mới như là đạo Phật. Nhưng mà với tri thức và với đệ tử thuần thành, người ta vẫn hiểu rõ Đức Phật, giá trị đóng góp của Ngài, cho nên ta không thấy rằng đây là điều mà đáng buồn gì hết á. Đó là một hiện tượng bình thường thôi. Ở đâu cũng có sự phân hóa, ở đâu cũng có cái sự tách ly. Thì sau nhiều lần nỗ lực thuyết phục Devadatta không thành công thì Đức Phật thôi kêu gọi tăng đoàn cũng đừng có phê bình chỉ trích dạo mấy. Thì nhân duyên thầy trò đến đó kết thúc. Đức Phật nói rất rõ là có ba trường hợp Đức Phật không thể độ được. Thứ nhất là không thể độ hết tất cả con người. Thứ hai là không thể độ được những người không có duyên. Người cống cao cả mạng ta đâu chấp nhận đâu. Rồi người có thành kiến, người người cố chấp, không biết lắng nghe thì làm sao đổ được. Giống như là lấy biển đại dương, ly nước đại dương mà đổ vào trong một cái ly đậy đắp lại thì không thiêu được một giọt nào. Thì ông đã nỗ lực phối hợp với thái tử A Xà Thế. A Xà Thế thì lật đổ vua cha của mình bằng cách là xóa ngôi và giết chết cha. Còn Devadatta thì nỗ lực mưu sát Đức Phật, hai lần không thành công. Một lần thì mượn con voi say của thái tử A Xà Thế, nhưng rồi khi mà nó hung hổ đứng trước Đức Phật thì nó dừng lại và nó nhận Đức Phật làm thầy. Rồi một lần thì nhân Đức Phật đang đi kinh hành đó, thì Devadatta lăn đá nhưng mà chỉ làm cho Đức Phật bị chay xước mà, chứ không có đè lên Đức Phật mà, làm cho Đức Phật không thể chứ bị chết được. Thì cũng trong vòng mấy năm đó thì ông có được một tăng đoàn rất mạnh ha. Nhưng rồi các đệ tử của ông dần dần nhận ra được rằng đó là ông đi theo đạo tà tẩu hỏa nhập ma, cho nên người ta đã rời khỏi ông. Ông cảm thấy nuối tiếc và đánh giá lại chính mình, phát xuất từ cái tâm ganh tị với Đức Phật thôi, cho nên ông hối hận. Lúc đó bắt đầu bị bệnh đó. Ông muốn xin lỗi Đức Phật và mong Đức Phật thứ lỗi cho. Thì nằm ở trên một cái kiệu bị bệnh đó, nhờ các đệ tử cõng đi. Thì đến một cái khu vực thiền núi đó, thì nó khát nước quá. Ông mới kêu đệ tử mình đó đặt kiệu xuống, dẫn ông tới một cái hồ nước nhỏ để ông tắm rửa thật là sạch sẽ, làm cho thân mình được thoải mái để mong được cái sự tha thứ của Đức Phật. Thì lúc đó nó lại có một cái địa chấn nhỏ, đá nó sạt lở xuống đè chết ông. Thì cái cơ hội hồi đầu đó mới phát từ cái tâm thôi đã không có dịp thực hiện được. Thì nghe tin này đó, lập tức Đức Phật đã đến ngay cái nơi mà ông chết. Thì yêu cầu một số đệ tử của Ngài cùng với Ngài đó là lấy đá ra, là lấy xác ông lên làm lễ một cách trịnh trọng. Thì tại đó thì Đức Phật mới nguyện chúc cho ông. Thì trong cái thuật ngữ Pali nó gọi đó là phó chúc. Phó chúc tức là ghi nhận và cam kết cho một người nào đó sẽ thành Phật ở trong tương lai. thì bằng trí tuệ hiểu biết tương lai, Đức Phật đã thấy rõ được điều đó. Vì nhờ cái sự hối hận này đó, khi sanh ra ở kiếp sau thì ông ấy sẽ trở thành người chân chính, tiếp tục tu cho đến lúc mình đạt được giác ngộ. Thì Đức Phật chúc nguyện cho ông trở thành Phật ở trong tương lai, mặc dầu ở một kiếp rất là xa. Thì ở đây chúng ta thấy là đối với người vong ơn bội nghĩa như Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật đó vẫn không hề thù hằn ông ấy, chỉ tiếc dùm cho ông ấy thôi, chứ không có quán trách, và cầu chúc cho ông ấy sớm được thành Phật để khép lại cái oan trái thầy trò mà ở trong gia quyến này là quan hệ huyết thống, anh em họ. Đức Phật là gia em. Thì gặp như chúng ta đó, với cái hoàn cảnh như thế, mình ôi mừng quá, nó chết rồi, mình thoải mái, không ai đi quậy phá mình nữa, đáng đời. Hoặc người ta không chết, mình có nói là trời chu đất diệt, là xe cán nát ốc, tan thây, thú dữ ăn thịt tan tành. Tức là mình sẽ có những cái lời quyên rũa ở trong lầu, hay hoặc là nói bằng cái lời bằng miệng, hay thậm chí có một số người đó là giận tức đến độ đó là thuê thầy bùa thầy pháp thư yếm cho người đó chết sớm. Chứ không phải mình muốn ta chết là chết được đâu. Thực ra thư yếm không có tác dụng thật. Đức Phật quán thấy là các cái quan trái đó, có những tình huống đó, nó có mặt ở kiếp này, có những tình huống đó, là nhân kiếp trước, bây giờ nó trổ quả thôi, quan hệ chấp nhận và tìm cách để giải quyết là, chứ đừng có dướng vô cái hận thù. Đức Phật mới dạy bài kệ là hận thù, diệt hận thù, đề này không đạt được. Tình thương xóa hận thù là định luật muôn đời, đó là chủ trương xây dựng hòa bình của Đức Phật. Và Đức Phật rất là trung thành với chủ trương này. Câu chuyện thứ hai đó là câu chuyện đau lòng giữa cha con của vua Bibisara, Asa Chathu, tức là Tần Bà Sa La và Asa Thế. Mặc dầu vua Tần Bà Sa La đó đã hứa với con trai của mình đó là sẽ giao Giang Sơn sau vài năm, nhưng mà Asa Thế vốn là người đa nghi và tham lam. Người vua nào thì cũng có nhiều vợ, thì trong số vợ đó thì cũng có các bà đã cho vua được những đứa con. Thì người mà có tham vọng lớn đó, thì giàu có được phong làm Đông Cung Thái Tử, Thái Tử Đội Vương Miện để sau này làm vua. Nhưng mà ai sợ thế vọng không an tâm, cho nên ông mới đút lót cho các tướng lĩnh tham tiền đó đứng về phía của ông để lật đổ triều chính. Và khi cái cuộc lật đổ không thành công á, thì theo luật Asa Thế bị giam vào trong ngục, các tướng lĩnh đó sẽ bị xử tử, và Asa Thế cũng sẽ phải bị xử tử theo luật thôi. Thì vua Tần Bà Sa La vào trong ngục để thăm con của mình, nói tại sao con dại dột, cha đã hứa vài năm nữa giao cho con ngai vàng này, lỡ đồng nào con làm thế. Thì Asa Thế mới nói thật là con sợ rằng nó không đến phiên mình, vì cha có nhiều con. Thì rất là đau xót, cho nên đó chẳng những không theo vương pháp để giết sự tử đứa con phạm tội lật đổ triều chính, vua đã ra lệnh xả Asa Thế và là ấn định một vài tháng sau đó là truyền ngôi lại cho con để ông trở thành là Thái Thượng Hoàng. Thì với cái chất ác và đa nghi đó, thì Asa Thế nghĩ rằng là đây là một cái trò để cho mình chết một cách đau đớn thôi. Cho nên đó, chẳng những là không nhớ ơn cha tha tội cho mình, thì Asa Thế lại mưu sát lần thứ hai. Thì rút kinh nghiệm lần trước, lần này ông thành công, và ông giam cha mình vào trong một cái ngục. Và bây giờ nó vẫn còn cái phế tích, gồm có 3.600 mét vuông. Cái bức tường thành của cái ngục này đó là 2 mét bằng đá, tức là mỗi một cạnh đó là 60 mét. Rồi bên trong á, ông lại cho xây thêm một cái ngục nhỏ nữa, đó là khoảng 8 mét, bề ngang 2 mét, chiều dài 4 mét, để cho cha của mình chết dần chết mòn ở trong ngục này. Thì với cái ngục mà 3.600 mét vuông đã có sẵn rồi, bây giờ ông sử dụng chỉ giam riêng cho cha mình thôi, và cấm không được ai đến thăm ngoại trừ hoàng hậu Videhi, cũng là mẹ ruột của ông. Thì để cứu giúp chồng mình á, thì hoàng hậu mới nghĩ ra một cái kế sách, đó là lấy thức ăn á, tức là bột bột chín á, pha với mật ong, tức là đắp vào cái vùng thân của mình và mặc áo vào. Rồi đi vào đó thì mới lúc bà thăm mới lấy ra để cho ông ăn, chứ còn ai sợ tới là không hề cho ăn luôn, chỉ cho uống thôi, để mong cha mình chết sớm. Thì trong lúc đó thì vua Tàu Bà Sa La đó rất là tích cực, ông nghĩ thì cái quan trái này đó, nó có nhiều đời rồi, và ông cũng không ngờ một đứa con nghịch tử như thế. Thì ông mới nhờ vợ của mình á, tức là đến núi Linh Thú nơi cách đó chỉ có 2 cây số đường chim bay thôi, để giảng đạo lý cho ông và mong Đức Phật dạy phương pháp xóa hận thù. Thì Đức Phật cũng đã hướng dẫn thực tập tâm từ bi, rồi quán chiếu cái ngục tù bị sụp đỡ, xiềng xích bị chặt đứt, mong cho đứa con á trở thành minh quân về sau này. Thì cứ một ngày như vậy đó là hoàng hậu Videhi lên thăm Phật một lần để nghe Đức Phật giảng, rồi bà mới lặp lại cho vua nghe. Thì lúc mà kiệt sức quá đó, khi bà bị ai sợ tới phát hiện ra nên cấm không cho bà vô nữa, còn không cho ăn nữa. Thì vua mới nguyện rằng là bao nhiêu quan trái giữa tôi và con của tôi đó, mong kiếp này khép lại à, và tự mong cho đứa con của tôi trở thành minh quân à. Thì sau đó ông qua đời trong sự rất là nhẹ nhàng, mặc dù là cơ thể ông trở thành là héo mòn bởi không được ăn mà uống. Thì ngay cái ngày mà cái giờ phút mà cha ông chết á, thì vợ của Ai Sà Thế sanh đứa con. Và lúc mới sanh ra nó có một cái mục nhọt ở trên cơ thể, nó đau dữ lắm. Thì vết lần đầu làm cha thì Ai Sà Thế rất là lúng túng, không biết là phải làm thế nào để cho con mình nó nín khóc. Cho nên là ông mới chạy đến mẹ của mình, nói mẹ ơi, không biết là lúc mà hồi nhỏ đó cha con có thương con giống như là bây giờ con thương hoàng tử mới sanh hay không. Thì bà mới khóc kể rằng là lúc mang thai đó thì các nhà tiên tri mới nói đây là nghịch tử à, hãy giết nó chết đi, phá cái bào thai này đi. Thì vua Tàu Bà Sa La chẳng như không nghe theo mà còn phạt luôn cả những người mà tiên tri lỗi lạc đó, và nghĩ rằng đó họ làm cái ly gián để làm cho nước Ma Kiệt Đà to lớn này đó là không có người kế ngôi. À, vì vua Tàng Bà Sa La là thương hoàng hậu Videhi, cho nên là cái mầm sống ở trong bào thai đó sẽ được thương theo thôi. À, vua thương người nào thì đứa con của người đó chắc chắn sẽ trở thành là thái tử. À, còn những con của bà khác đó, thì được nhiều nhất là hoàng tử thôi. Đó là cái quy luật tình cảm mà các vua từ trước đến giờ, từ Đông sang Tây, đều có cái quan điểm giống nhau. Thì đến năm mà A Sà Thế được khoảng 7 tuổi đó, ông có một cái ghẻ lở, nó đau nhức ghê gớm lắm. Mặc dầu ở trong vương thành thì có thần y, các lương y rất giỏi, nên lúc mà A Sà Thế khóc không ngủ được đó, thì vua không cần phải kêu đến các thần y đến đó, ông mới dùng cái miệng của mình đó, tức là hút mũ máu từ cái cục ghẻ lở đó ra. Không có ông vua nào làm như thế. Và cũng nhờ cái tấm lòng và cái sự hy sinh đó đó mà hoàng tử Ai Sà Thế đó đã chìm vào trong giấc ngủ trong vòng tay của cha mình. Đó là một hiện tượng rất lạ. Như vậy đó, nếu chúng ta phân tích đó, thì thấy là từ hồi nhỏ thay vì là phá bào thai, vua đã không làm. Thay vì kêu lương y trị, vua đã tự mình làm. Rồi một lần phạm tội khi quân, lật đổ triều chính, được tha tội chết, được hứa truyền ngôi sớm hơn. Cái ơn nghĩa này đó có lẽ là không bao giờ mà có ai làm được như thế, không có người thứ hai đâu. Nhưng mà đáp trả lại đó thì A Xà Thế đó đã báo oán, giết cha mình chết. Cho nên lúc mà nghe được cái câu chuyện đó đó thì ông mới hối hận, ông chạy một leo tới nhà tù. Thì vừa bước vào cái ngục nhỏ 8 mét vuông đó là cha ông đã tắt thở rồi, cho nên ông bị rối loạn tâm thần, mất ngủ. Thì trong cái giai đoạn mà bị rối loạn tâm thần như thế đó thì các cái quan đại thần á thì họ cũng có thầy tâm linh, mới dẫn đức vua A Xà Thế đó đến thăm đó là 6 vị đạo sĩ lỗi lạc nhất ở tại vương quốc Ma Kiệt Đà, mà không có ông nào làm cho A Xà Thế thỏa mãn được hết á, nên là bệnh của ông ngày càng nặng. Sivaka đó là một trong những vị mà quan về y dược rất là giỏi, và cũng là anh em cùng cha khác mẹ với A Xà Thế, cho nên thương á, là người anh em của mình đó, thì ông mới bài kế đó là thỉnh vua đó cùng với ông lên gặp Đức Phật. Thì ông cũng là một Phật tử, mặc dầu đường á từ cái Dương Thành Dương Xá đi lên núi lên thú nó khoảng chừng 4 cây số đường bộ, 2 cây số đường chim bay thôi. Thì từ chân núi đi lên đến đỉnh núi, núi Linh Thú thì nó thấp hơn núi Bửu Long ở tỉnh Đồng Nai này nha. Khoảng là 1.500 vị tỳ kheo, tức là các thầy đắp y hoài sắc, bây giờ thì chúng ta đổi là thành là màu vàng và màu vàng cam, còn ngày xưa đó là màu da bò. Màu da bò đó là cái màu mà đối với người Ấn Độ đó không ai thích mặc, vì nó có cảm giác là dơ. Màu mới đi nữa, mới mua đi nữa cũng trở thành là cũ. Thì không hề có một tiếng nói, không có một tiếng ồn. Thời điểm lên đó là cái thời điểm mà nó là mùa hè, chim hót rồi ve kêu nghe rõ vành vách. A Xà Thế rợn tóc gái rung, bắt đầu mới xây sang Jivaka và đạt nổ ông, có phải là ngươi đang phục kích tay không? Thì Jivaka quỳ lại xuống đó là thưa đại vương, hạ thần này làm sao dám tội như thế. Hạ thần vì thương kính đức vua, cho nên mong đức vua hãy an tâm đi theo hạ thần. Trên đỉnh núi Linh Thú này đó có một bậc hiền triết mà đại dương tiên sư, tức là cha của ngài cũng đã từng là người học trò. Nên là A Xà Thế xoay tới xoay lui quan sát coi có ai phục kích mình không, vì cái kẻ mà gian á thì cũng sợ người khác á làm tương tự đối với mình, giống như cách mà mình đã làm cho vua gia của mình. Cho nên vừa đi và vừa ngáo xếp là trái qua phải để xem coi có ai phục kích không, thì các vị tu sĩ vẫn ngồi thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, vì lúc đó thì Đức Phật chưa có chùa và các tu sĩ phải ngủ dưới gốc cây thôi, ngủ trong rừng, và họ thực tập thiền. Thì khi gặp Đức Phật đó, ông lại xuống, chưa kịp trình bày đó thì Đức Phật đã nói về giá trị của đời sống tăng sĩ. Và A Xà Thế cũng là một cái người rất là sâu sắc, ông hỏi Đức Phật đủ thứ chuyện đó. Đó là mục đích đi tu để làm gì, đi tu có kết quả gì hay không, có thật sự mang lại lết hay không. Thì ông cũng kể lại là ông gặp 6 vị đạo sĩ, chứ ông cũng chưa nói cái định chính mà ông lên gặp Đức Phật là làm giải quyết được cái tội nghịch tử. Chừng nào ông nể Đức Phật thì ông mới trình bày vấn đề đó ra. Thì sau khi nghe Đức Phật trình bày giá trị tâm linh của người xuất gia, thì bài kinh đó nó tên là kinh Sa Môn Quả, tức là quả phúc của những người tu tập. Thì ông mới nể Đức Phật, tâm phục khẩu phục. Từ đó ông mới bắt đầu mới nói về cái lỗi của mình. Đức Phật mới nói thế này nè: trên đời này có 2 bậc thánh, Hình thứ nhất á, là từ lúc sinh ra cho đến lúc qua đời đã chưa từng vi phạm luật pháp hay tạo lỗi lầm. Đó là thánh lý tưởng. Thứ hai đó là lỡ phạm luật pháp hay có lỗi nhờ biết ăn năn hối cải, hồi đầu hướng thiện. Đức Phật kết luận lại là trong hai loại thánh vừa nêu đó, loại thứ hai là đáng quý hơn. Nghe như thế là ông rơi nước mắt. Tức là ông, nó chạm đến cái trái tim sâu xa và cái mặc cảm tội lỗi bên trong của ông. Bên ngoài vì ông là một nghịch tử mà, và một cái ông vua mà nghịch tử như thế là ai mà trái ý mình là giết liền ngay lập tức, chứ không phải đơn giản đâu. Ông vừa quỳ xuống và nhận Đức Phật làm thầy. Sau đó ông tạ từ Đức Phật đi về. Thì giờ đó, từ đó về sau đó, ông đã không còn bị cái bệnh rối loạn tâm thần nữa. Và quản trị đất nước đó, theo học thuyết chuyển luân thánh vương, nó gồm có ba trụ cột: quản trị bằng luật pháp, công chính, bây giờ chúng ta gọi đó là chủ nghĩa pháp quyền. Thứ hai đó, hỗ trợ luật pháp á, bằng luật đạo đức. Tức là vua và các quan á, phải làm gương về đời sống đạo đức. Và thứ ba đó là hỗ trợ luật pháp bằng truyền bá chân lý. Tức là làm cho người ta hiểu sâu luật nhân quả, chứ không phải là hết. Qua mặt luật pháp chứ không ai qua mặt luật nhân quả. Thì hiện nay đó, thế giới này đó mới chú trọng đến phương diện thứ nhất thôi, đó là chủ nghĩa pháp quyền, và Việt Nam đang hướng về đạt được một phần căn bản nào đó. Còn hai cái trụ cột còn lại thì hầu như các quốc gia ta phớt lờ, tức là trụ cột đạo đức và trụ cột chân lý. Bởi vì nếu mà luật pháp mà có thể mang lại hạnh phúc được á, thì thế giới này không có nhà tù. Nước Mỹ là một trong những nước mà tội phạm thuộc hạng đẳng cấp thế giới đó, chứ không phải vừa đâu. Tỷ lệ tội phạm ở Mỹ cũng là thuộc là 10 nước cao nhất thế giới. Mọi thứ khoa học kỹ thuật tiên tiến thì có nước nào hơn được Mỹ. Do đó cái giá trị vật chất nó không làm cho người ta trở nên hạnh phúc được, nó chỉ là hỗ trợ cho hạnh phúc giác quan thôi. Thì qua cái câu chuyện này đó, thì chúng ta có thể rút ra một bài học là Đức Phật dạy đó là lấy ơn để trả oán, lấy từ bi để xóa hận thù, thì nó mới giải quyết được lâu dài. Mặc dù cái con đường đó nó chậm hơn. Thì suốt hơn 7 thập niên qua đó, thì Liên Hợp Quốc đã chọn giải pháp của Đạo Phật trong việc xây dựng hòa bình thế giới. Cho nên vào ngày 15 tháng 12 năm 1999 á, dưới sự đề xuất của đại biểu Tích Lan, 34 nước thành viên của Liên Hợp Quốc lúc bấy giờ đó đã biểu quyết không có phiếu chống. Bắt đầu từ năm 2000 trở đi đó, tưởng niệm Đức Phật về việc đản sinh thành đạo nhập Niết Bàn do những đóng góp to lớn của Đức Phật về hòa bình thế giới, không có hận thù, chân lý Đức Phật xóa bỏ mê tín dị đoan, đạo Đức Phật đó góp phần phát triển luật pháp và nhiều những lời dạy cao quý của Đức Phật. Thì đến đến năm 2000 này đó, thì Liên Hiệp Quốc đã tổ chức được 19 lần đại lễ Vê-sắc Liên Hiệp Quốc, ngoại trừ năm 2000 do tác động của Covid trên toàn cầu. Cộng đồng Phật giáo quốc tế đó đã tổ chức được 16 lần. Thì năm 20 cũng không có tổ chức được. Lần đầu tiên là vào năm 2004. Xin lỗi, 2006. Liên Hợp Quốc thì chúng ta biết đó, các thành viên phần lớn là theo đạo Thiên Chúa Giáo, đạo Tin Lành, Hồi Giáo. Chỉ có một hai nước là theo đạo Phật thôi. Mà tại sao lại có biểu quyết không có phiếu chống? Bởi vì ta nghiên cứu rất kỹ. Đó là lao thế giới mà, ta thấy đóng góp của Đức Phật rất là cao quý. Thì đó là bài học về ơn nghịch. Đó là giải quyết các vấn đề một cách lâu dài. Còn lấy cái bạo lực lớn hơn để trấn áp cái bạo lực nhỏ hơn đó, thì có thể là trong lúc đó chúng ta thấy nó im liền cái lập tức. nhưng mà nó sẽ tạo ra cái ăn quán chập trùng không kết thúc được. Thì ngày hôm nay chúng ta cùng có mặt tại phân xưởng của anh Sơn trong chánh điện trang nghiêm này đó, để chúng ta làm lễ cầu an, cầu cho thế giới được thanh bình. Covid-19 sẽ khép lại trễ nhất là vào giữa năm 22. Trên tinh thần là chúng ta tiếp tục sống chung, rồi cũng mong mỏi cho vaccine Novavax của Việt Nam thành công, thì cầu cho đất nước mình là tăng trưởng GDP trong năm nay có thể lên đến 5.5.5, nhờ cái sự hồi sinh khi mà chúng ta mua vaccine. Nếu như trong tháng 7 này mà có được khoảng chừng vài chục triệu liều vaccine thì cái sự phục hồi kinh tế sẽ rất là nhanh. Và cũng cầu chúc cho tất cả các anh chị doanh nhân hãy vững tay chèo, xem năm 2020 đó, đó là nhuần 365 ngày, thay vì chúng ta chỉ nhuần có một tháng. Mình nghĩ đó là nhuần 365 ngày, một hiện tượng xấu chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nhân loại, để chúng ta không có tiếc nuối. Còn tổn thất á, thì nó đã rất là nhiều. Dĩ nhiên là sẽ có những loại hình là doanh nghiệp sẽ không bị ảnh hưởng, trong đó có xây dựng và nội thất. Còn các cái loại hình mà về du lịch, rồi ăn uống, thời trang, là quà tặng, chợ búa thì gần như là te tua, tê bề qua lá. Ngay cả Phật giáo hay là các tôn giáo thì cũng không có kém đâu quý vị. Ai mà xây chùa trong năm 2020 là đứng ngay tại chỗ. Nhà thờ ở Mỹ và châu Âu bán hàng loạt bởi vì không có tiền trả nợ tiếp. Tức là mọi thứ đã tác động rất là tiêu cực. Cho nên mong tất cả chúng ta có được niềm tin, sự hy vọng, nhất là sự sáng suốt, rằng là mất cái này không chỉ là mất hết tất cả. Lỗ trong cái này không có nghĩa là chúng ta khép lại cái cuộc sống này. Nó còn các phương diện khác để chúng ta vui với hạnh phúc người thân, là vui với hạnh phúc mà mình sống, vui với những giá trị mình đóng góp, vui với những thành công khác mà mình đã đạt được. Tức là hãy để cho tâm mình vui với những cái niềm vui cao quý đó, để mình quên đi và khép lại cái đau buồn của năm 20. Dĩ nhiên chúng ta sẽ tiếp tục sống với Covid hết năm 21 này. May mắn là đến giữa năm sau đó thì mới có thể chặn đứng được hoàn toàn. Thì chúc tất cả các anh chị được năm phước lành, phước hỷ tướng, mọi người gặp đều được hoan hỷ, phước sức khỏe và tuổi thọ để có thể biến ước mơ thành hiện thực, phước tài sản giàu sang để chúng ta có thể làm phúc, phước thuận duyên được giúp đỡ để thành công nhanh hơn, và phước có trí tuệ để sáng suốt, không sợ hãi, không đầu hàng, không bỏ cuộc đối chừng. Chúc tất cả mọi người sở quy tự tâm các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Văn thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hưng Thịnh, nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu, ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. 3 thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt, 3 lầu, có sức dùng chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương, với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1,6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quang Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học đời trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật làm lệ lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.